Dạ xin mời chánh trị sự Hứa Phi ạ.
Tôi là chánh trị sự Hứa Phi, đang ở Việt Nam, cũng là đồng chủ tịch hội đồng liên kết quân đội hải ngoại, cũng là đồng chủ tịch hội đồng liên tôn Việt Nam, là trưởng ban đại diện khối nhân sanh đạo cao đài chân truyền. Hôm nay tôi cũng được hân hạnh trao đổi với lại tất cả quý chức sắc, quý đồng chủ tịch. Trước tiên kính thưa quý đồng chủ tịch, quý chức sắc trong hội đồng liên tôn Việt Nam, kính thưa quý đồng chủ tịch hội đồng liên kết quân đội hải ngoại, kính thưa tất cả quý nhân sĩ trí thức đang có mặt ở trên cái diễn đàn quốc nội hải ngoại ngày hôm nay. Vì cái sức khỏe của tôi nó cũng hơi kém, tôi không được hầu chuyện tất cả quý vị cái thời gian dài được. Nếu có gì thiếu sót, trước tiên quý vị cũng điện tình thứ lỗi cho tôi. Bây giờ để đi vào cái mục đích chính. Từ ngày 12 tháng 1 cho tới ngày hôm nay, tất nhiên là ở tại Việt Nam là 31 tháng 1 năm 2018, tôi đã nhận được tổng cộng là 67 cái giấy triệu mục của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Khi mà tới cái ngày 28 thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đưa cái giấy triệu tập thứ tư. Tới sáng hôm 9, công an mới đem taxi vô, áp buộc tôi phải đi lên công an để làm việc. Thì tôi phải đi lên trên công an của xã Hiệp Thạnh. Thì gặp như vậy là trên 8 người, thì toàn là công an tỉnh Lâm Đồng mà thôi. Thì người ta đưa ra những cái vấn đề sau. Người ta nói tôi đã trả lời phỏng vấn trên các đài truyền thông quốc tế tất cả là 29 lần. Và tôi có tất cả những quan chức quốc tế 26 lần. Ông lên đây hôm nay tôi sẽ làm việc từ từ do trong những cái vấn đề mà ông nói không đúng sự thật. Và ông kêu gọi biểu tình tất cả những cái công việc này tôi sẽ làm việc. Thì tôi cũng bình tĩnh và tôi nói rõ ràng chúng tôi là đấu tranh cho dân tộc. Nhưng mà mấy ông vu khống tôi từ nghĩa trước đó, người ta có nói tại sao chúng tôi triệu tập mà không đi. Thì tôi có nói rằng chúng tôi làm thì làm đúng theo cái lương tâm của một người tôn giáo và làm đúng theo cái lương tâm của dân tộc Việt Nam, tức là muốn cho dân tộc Việt Nam có tự do dân chủ, dân quyền, tự do tôn giáo, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải. Cái đó là cái trách nhiệm của tôi. Còn mấy ông có vu khống như thế nào thì cái quyền của mấy ông. Thì người ta biểu tôi ngồi xuống và người ta chiếu từng cái đoạn video cho tôi xem. Cái đoạn video cái lần đầu tiên á, thì người ta chiếu cái lúc đài chân trời mới phỏng vấn tôi năm 2015. Thì người ta nói cái câu là tại sao ông yêu cầu là phải giải thể cộng sản, ông làm rõ cái câu này. Thì tôi có nói rằng đáng lẽ tôi lên đây là tôi không có nói, nhưng mấy ông chiếu rõ ràng những cái lời nói của tôi, cái mục đích đấu tranh của tôi, không lẽ tôi không nói. Cái đáng lẽ ra là tôi không có thể nói đâu. Bây giờ tôi trả lời thẳng cho mấy ông biết rằng không những chúng tôi đòi giải thể cộng sản, nhưng mà những đảng viên của cộng sản đã thức tỉnh, đã phản tỉnh rồi. Những nhà trí thức mà theo đảng cộng sản từ trước tới giờ người ta cũng phản tỉnh. Người ta yêu cầu rằng đảng cộng sản phải trở lề về với lại cái đảng lao động như cái xưa đó, để hòa nhập với lại dân tộc thì nó hay hơn. tự vì tôi chống đối cộng sản là mấy ông đem cái chủ thuyết gọi la vào ở Việt Nam làm cho dân tộc Việt Nam đau khổ. Còn ông tôn trọng đảng cộng sản hay không là quyền của mấy ông, chúng không có can dự gì chúng tôi chỉ trả lời ngắn gọn vậy thôi. Thì người ta mới đổi cho người khác vô, thì người ta chiếu cái lần thứ hai. Cái lần thứ hai ấy, thì người ta chiếu lên cái chỗ mà phóng viên Thái Hồ mà. Cái lần thứ hai ấy, thì người ta chiếu cái lần chúc Tết. Thì cái lời chúc Tết của quý vị đồng chủ tịch trong Hội đồng Liên hợp quốc Việt Nam chúc Tết, thì người ta lấy ra, người ta chiếu ngay cái đoạn mà tôi chúc Tết. Thì người ta nói rằng, trong đó có người ta trích ra cái đoạn rằng, nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam làm cho dân tộc Việt Nam tuột khẩu, và Đảng Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng tiêu diệt tôn giáo, các tín đồ tôn giáo phải đứng lên. Thì tôi nói cái chuyện này rõ ràng sự thật, ai cũng muốn như vậy, mà bây giờ mấy ông có muốn vậy không? Trong cái dân cộng sản này á, bán đất bán biển cho tàu cộng, rồi phục vụ cho tàu, hỏi thử toàn dân đứng lên biểu tình để chống tàu cộng, thì cái đảng cộng sản của mấy ông lại đàn áp người dân. Như vậy mấy ông bảo vệ cho cái đảng cộng sản trung cộng, mấy ông không bảo vệ cho cái nhân dân Việt Nam, cho nên chúng tôi phải kêu gọi như vậy đó. Rồi tới cái lần thứ ba thì người ta mới đưa ra cái đoạn, trong đó có quý chức sắc cũng có phát biểu, trong đó có Linh Mục Lợi nữa. Thì người ta có nói như thế này: chương trình của Linh Mục Phan Văn Lộc phát biểu như vậy kêu gọi biểu tình, mà ông như vậy ông kêu gọi đó, cái ngày giờ này, nghĩa là nó trích đồ nguyên văn á, cái lời cái ngày giờ này tôi chờ đợi rất lâu, nghĩa là nó nói y theo cái lời nói của tôi phát biểu vậy. Cái thời gian này tôi chờ đợi rất lâu, tôi cần có một cuộc tổng biểu tình. Như vậy tổng biểu tình toàn dân, tổng biểu tình để đòi đây là cái dân chủ nhân quyền chứ có gì đâu. Nó đợi kêu gọi. Thì tiếp theo đó có nhiều cuộc biểu tình từ Nam Trung Nhật. Như các ông sai cái luật pháp, muốn biểu tình thì phải xin phép, chứ đâu phải mấy ông kêu gọi. Cái tôi mới nói biểu tình mà mấy ông cho phép, tất nhiên là mấy ông chỉ cho phép ủng hộ mấy ông ủng hộ Trung Cộng mà thôi, chứ đâu có ủng hộ cho người dân Việt Nam đâu. Cho nên người dân Việt Nam có quyền biểu tình, có quyền bày tỏ chính kiến y theo bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và cái công ước của quốc tế. Cái này là người dân có quyền được thể hiện, không cần xin phép mấy ông. Cái đó là cái người dân phải có cái công việc làm. Rồi nó nói rằng lúc nào ông cũng nói là đàn áp tôn giáo, thì tôi có đưa ra một số dẫn chứng. Tôi nói là tất cả các tôn giáo tại Việt Nam này, mấy ông cài cán bộ của mấy ông vô, cài đảng viên của mấy ông vô để lãnh đạo tôn giáo, làm cái bình phong để cho mấy ông như vậy tuyên truyền cho thế giới. Nhưng thực chất mấy ông có tôn trọng đâu. Chùa Liên Trì của Hòa Thượng Thích Tôn Tánh Bông ủi sập sang bàn. Thánh Thất Tuy An mấy ông cũng ủi sập. Tu viện Thiên An mấy ông phá. Rồi những cái nhà viện Tin Lành ở vùng cao mấy ông cũng phá. Rồi những cái nhà thờ ở ngoài miền Bắc mấy ông cũng phá. Mấy ông cũng chỉ có củng cố xây dựng những cái chùa, những cái thánh thất, những cái nhà thờ mà phục vụ cho mấy ông mà thôi. Rồi như vậy á, ngay cả cái đạo cao đài của chúng tôi đây, mấy ông dựng lên cái hội đồng chủ quản quốc gia, mấy ông đưa ông Nguyễn Thành Tám đi thôi, làm hội trưởng. Mà ông Nguyễn Thành Tám như vậy là dân biểu quốc của cái đảng Cộng sản. Thế ta nói tại sao anh cứ nói cái đảng Cộng sản biết rồi. Tôi nói không, tôi nói đảng Cộng sản, tôi nói nhà cầm quyền Cộng sản nơi kia. Cái này là cái rõ ràng rồi. À, bây giờ tôi nói rõ là nhà cầm quyền Cộng sản nó đưa những cái người đó đi rồi. Đảm tiêu diệt cái nền đạo cao đài chánh pháp của Đức Kitô. Mấy ông đem tôi ra diện cái thôn. Đảng mà đau tối giống giống như cái thời ta cách ruộng đất. Nó thì hỏi thử, tôi đâu có theo cái chi phái, cái hệ phái của cao đài Cộng sản mà ông dựng lên đâu. Mà những người đó trục xuất tôi theo đạo cao đài của Đức Kitô mà. Tôi đâu có theo cái đạo cao đài của Cộng sản đâu, mấy ông không trục xuất đâu. Ngày giờ này mấy ông không đủ tư cách mà nói chuyện cái về cái vấn đề tôn giáo như giờ với chúng tôi. Cái nó đổi qua cái người khác. Người khác đi đem cái giấy mà hội đồng liên kết quốc nội hải ngoại ủng hộ cho cái thành phố Osaka ở tại Nhật Bản không được xây dựng cái tượng của ông Hồ Chí Minh. Nó đem tới nó đặt. Đó là tại sao ông, mấy ông cứ nó nói tại sao ông cứ vậy là đối chọi với ông Hồ Chí Minh, đối chọi cái đảng Cộng sản này. Chúng tôi như vậy là người bảo vệ ông Hồ Chí Minh, bảo vệ Cộng sản, bảo vệ cái đảng Cộng sản. Thế thì tôi có nói, mà cái người thứ ba này có vẻ vô hàm học lắm kìa, cái tánh khí rất là hung dữ. Tôi mới nói rằng cái quyền mà công nhận hoặc cái quyền vinh danh á, ai có muốn vinh danh thì vinh danh. Phải không, có muốn vinh danh không, muốn công nhận là có quyền phải không? Ôi, cái tên này nó nói ông sẽ làm rõ, nó hung hăng lên. Tôi mới nói rằng tôi tới đây không phải là mấy ông dùng cái lỗ thô mà ông phải bằng ông là ông thua. Ông nên nhớ rằng ông với lại tôi đây cũng bình đẳng trước pháp luật cơ mà. Ông đừng dở cái thay cái đó. Rồi cái bắt đầu nó làm tới thì tôi cũng nói rõ rằng chúng tôi cương quyết bảo vệ dân tộc, và tôi nói trong một cách ôn hòa đó, tôi cương quyết bảo vệ dân tộc, đấu tranh cho đất nước Việt Nam phải có tự do dân chủ, dầu bất cứ trả giá nào phải cương quyết làm như vậy đó. Thì như vậy là vì cái chỗ mà cái tên nó tỏ được những cái thái độ hung hăng, cho nên nó nói đúng rằng tôi được cũng có cái trung bình huyết áp, thì đột ngột huyết áp nó tăng lên. Rồi như vậy á, nó mệt quá tôi gục xuống bàn, thì họ mới kêu tới, thì đo huyết áp của tôi lên tới 210, nhịp tim là 75. Thì như vậy là y sĩ đó bắt đầu là mới nói rằng bây giờ mấy ông phải để cho cái bác này nghỉ, mấy ông không có làm cho bác này xúc động được. Cái cô ta nói rằng bây giờ đó, tôi phải đi mua thuốc để cho giảm huyết áp xuống liền. Thì những người công an cái lúc thì tới mười mấy người ở trong luôn, thì người ta biểu đi ra ngoài ấy, chỉ còn có 6 người trong phòng. Thì công an mới nói rằng không có được mua, không khéo là ông có cái vấn đề gì. Thì nói gia đình nói rằng ông lên coi trên đồn công an này, ổng lại bị cái chuyện này cái chuyện kia. Thì ra trong cái lúc mà phản đối về những cái thách thức quỷ bị sang bằng ấy, vợ của tôi cũng phản đối, nói rằng là tại sao như vậy á, cái thách thức tuy an thuộc sâu vào trong nhập trong binh ông cũng ủi rồi á, là những cái cơ sở tôn giáo của chúng tôi có ấp sang bằng này kia rồi, vợ tôi cũng phản đối rất là mạnh mẽ. Thì sau khi cái cô đó đi mua thuốc về, cô ta mới nói bác cứ yên tâm, bác cứ cái viên thuốc này dưới lưỡi rồi á, bắt cứ thả lỏng mình đi, rồi là vợ tôi mới lấy nước với đổ trên đầu cho nó. Còn cái lúc đó, cái lúc đó là cái đầu nó nhức chưa từng thấy đâu. Thì như vậy là tôi có thấy cái cô đó là nhiệt tình, tôi có bái cái cô đó một cái để mà tạ ơn. Thì cái cô đó cảm ơn. Sau đó thì tôi mới yêu cầu rằng là vợ tôi ra kêu taxi chở tôi về. Người ta mới trực tiếp là người ta kêu taxi chở tôi về. Nhưng mà người ta kêu taxi, người ta không có lòng hảo tâm đâu. Taxi là taxi cũng của họ luôn á, kính thưa quý vị. Ở như ở cái đất nước Việt Nam này á, ta cũng sắp xếp sẵn hết rồi. Thì đưa tôi về đến Hà Nam. Tới chiều tối trở lại thì có một người công an đi vô. Nói rằng là bác có khỏe chưa? Hỏi vợ tôi đó, bác có đã khỏe chưa? Nếu khỏe, ngày mai đi lên làm việc tiếp. Làm việc chưa xong, vợ tôi phản đối rất là mạnh. Còn mong đừng có đến nữa, mong đến nữa thì làm cho gia đình tôi cay thêm cái sự phẫn nộ mà thôi. Thì như vậy từ hôm đó tới giờ cũng xin thưa với lại tất cả quý đồng chủ tịch, thưa tất cả quý vị, bữa nay như vậy là cái chân bên phải như vậy là nó mất cảm giác hết 75%, và như vậy thì cũng đang là có một người con cũng đang làm Phật tiếu trị liệu, cũng đang chăm sóc tôi. Thì cái tình cảnh như vậy thì tôi cũng không biết cái gì hơn. Xin cảm ơn tất cả quý đồng của hải ngoại, quý chức sắc trong hội, quý nhân sĩ trí thức, quý tổ chức nhân quyền quốc tế, quý quốc gia yêu hòa bình, quý lãnh sự quán đã can thiệp cho tôi. Nếu quý ngài quý vị không can thiệp thì nhà cầm quyền cộng sản đã không có đối yên tôi tới ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, tôi xin chân thành giúp lại.
Cho tôi hỏi chánh trị sự Hứa Phi một chút. Theo tôi thấy nếu mà huyết áp lên tới 210 thì rất là nguy hiểm. Và nghe nói trị sự bị tê bên chân bên trái hay là một gì đó thì đó là cái triệu chứng khiến mạch máu não rất là nguy hiểm. Tôi nghĩ rằng là chánh trị sự Hứa Phi cũng đã đang chưa đến cái lúc mà nó có thể kêu liệt cả bên nửa người. Xin hỏi chánh trị sự Hứa Phi bây giờ tay chân nhấc lên được không ạ?
Tay chân, hai cái tay là cái chân bên phải. Thế thì cũng vẫn, nó có những cái luồng mà nó tê nhưng mà nhấc lên nó xuống được. Nhưng mà cái chân bên trái đó, thì muốn nhắc lên thì cũng phải cột cái dây vô trong cái gậy á. Muốn nhắc lên thì phải nắm cái dây nương theo cái cây gậy nhắc lên. Mà cái cảm giác thì như tôi có bóp tôi nhờ xoa kia thì hình như là nó có mất cảm giác hết 75% luôn á bác sĩ.
Theo nghề chuyên môn thì chúng tôi thấy rằng là đã có tai biến mạch máu não rồi và cái chân bên trái đã bị liệt rồi và rất là nguy hiểm. Thì tôi xin đề nghị là chánh sự Hứa Phi ngày mai hay là lúc nào họ có lên họ hỏi đó, bảo theo những nhà chuyên môn bác sĩ mà chánh sự Hứa Phi hỏi thì người ta nói đây là đã bị tai biến mạch máu não rồi, nếu có bất cứ cái gì có thể là có thể hại đến thiệt hại đến cái cơ thể con người. Thì bây giờ đó chánh sự Hứa Phi cần phải có ngay những cái người mà về y tế đó, nhưng mà phải tương đối phải có cái khả năng để mình điều trị liền thôi đó, là nó liệt lâu dài luôn cái hai chân. Thì đó nếu cần đó thì đưa vào bệnh viện, không biết là bên đó chánh trị sự Hứa Phi có, nếu thấy cần thiết thì đưa vào bệnh viện đó, người ta có thể hy vọng rằng có thể là cứu chúng thôi đó, để có thể liệt lâu dài luôn đó. Thưa chánh trị sự Hứa Phi.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. À, tại vì cái hệ thống y tế của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì tôi thật cái quý vị tôi không có tin tưởng lắm đâu. Khi mà mình đi vô đó đó, nhiều khi là cái bệnh nhẹ trở nặng, hoặc là nó có cái, những cái vấn đề nó khác hơn. Trước đây tôi đã từng bị đánh ở tại nơi tòa Thánh Tây Ninh, thì đi xuống bệnh viện nước 2 ngày sau thì như vậy, người ta cũng giả dạng những người lạ người ta tới thăm. Rồi có một số bác sĩ ở các tôn giáo bạn đưa tôi tới những cái nơi mà an toàn để mà điều trị. Thì ngày hôm nay tôi cũng đang nhờ những vị bác sĩ ở trong tôn giáo, những vị này anh chị trường cũng đang lo cho tôi đây, thưa bác sĩ.